Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2019. Đại chúng và thầy đều đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Buổi sáng nay chừng khoảng 5 giờ thầy đứng trên phòng nhìn qua khung cửa sổ thấy đại chúng đi thiền tập rất là tinh tấn. Rất là vui, làm cho thầy nhớ tới vài chục năm trước khi mà thầy có duyên có những chuyến xe đi lên Đà Lạt, đi ngang Đồng Nai hay là ở Biên Hòa, thấy các con chiên nhà thờ, đi nhà thờ vào sáng sớm mà có khi là 4 giờ sáng. Và cái việc mà mình có mặt ở đây để được tọa thiền chung với nhau, rồi được đi thiền hành, được nghe pháp thoại, để được tưới tẩm lại những cái hạt giống thiện lành mà nhiều khi bản thân chúng ta không đủ sức để lôi nó dậy. Nhiều khi mình nghe những bài pháp thoại rất là cũ, có những cái ý mình đã nằm lòng, nhưng mà mình vẫn quên, vẫn chưa thực tập tốt được. Thì tính chất của một bài pháp thoại phần lớn không phải để cung cấp thêm cho mình những cái kiến thức mới, hay là cung cấp cho mình những cái tư tưởng sâu sắc hơn cái mình đang có, hoặc là cung cấp thêm những kỹ thuật hành thiền sâu sắc hơn. Mà mỗi khi mình nghe một bài pháp thoại, mình thấy được bình an hơn, mình thấy được thư giãn hơn, nhẹ nhàng hơn, và nói chung là mình thấy thấm hơn. Tại vì có những cái giá trị tâm hồn nó cần phải được nuôi dưỡng qua thời gian, mỗi ngày một chút. Nếu như mình được tưới tẩm, mình được nhắc nhở, mình được nhìn về mỗi ngày, trong ngày như vậy mình tưới tẩm nó qua nhiều giờ, thì hạt giống đó dù nằm tầng tầng lớp lớp ở dưới lòng đất sâu thì mình vẫn có thể mời nó dậy. Vì vậy cho nên là nếu mình biết cách nghe pháp thoại thì mình sẽ thấy mình được nuôi dưỡng và nâng đỡ rất nhiều. Dĩ nhiên là mình cũng không nên dựa hoàn toàn vào bài pháp thoại, tại vì có những lúc mình không thể bật bài pháp thoại lên, có những lúc mình phải đối diện trực tiếp với hoàn cảnh, với những cảm xúc bên trong của mình, thì lúc đó mình không thể bật bài pháp thoại lên được, lúc đó mình chỉ có thể bật chánh niệm lên thôi. Chúng ta thật là may mắn khi ai, dù là ở trình độ nào, dù là xuất phát điểm từ một nền văn hóa nào, dù chúng ta đã trải nghiệm trong cuộc đời thành công hay là thất bại như thế nào, thì ai cũng có khả năng mời lên được một chất liệu vô cùng quý giá, đó là sự tỉnh thức. Tôi biết, tôi đang tỉnh ra và tôi đang nhận biết. Và kể cả khi chúng ta đã từng là một người bị tổn thương tâm lý trầm trọng, thì chúng ta vẫn có thể còn đó, còn giữ nguyên đó, khả năng tỉnh thức. Nếu chúng ta kiên trì, nếu chúng ta biết cách để mà mời nó dậy. Tôi biết tôi đang có mặt ở đây. Tôi đang ngồi rất là yên cho chính tôi và bên cạnh những người cũng đang làm công việc như tôi. Đó là khơi dậy những giá trị linh thiêng mầu nhiệm trong chính tôi. Buổi sáng thức dậy có khi phải 4 giờ sáng hoặc là sớm hơn thì chúng ta mới có thể đến thiền đường đúng giờ để thiền tập cùng với đại chúng. Và trong lúc đó những người thân trong gia đình vẫn còn đang ngáy ngủ, và bước xuống phố, trên đường phố vẫn còn vắng tanh, nhà nhà vẫn đóng cửa im ỉm, thì chúng ta biết rằng là mọi người vẫn còn đang trong giấc say. Và chúng ta ý thức được rằng mình đang làm một cái việc cũng không phải là nhỏ. Bước ra khỏi niệm ấm chăn êm, bước ra khỏi không gian ấm áp trong gia đình để bước ra ngoài trời. Có những lúc có gió, có mưa, nhưng mà mình ý thức là mình đang tỉnh thức. Tỉnh thức giữa đám người mê ngủ. Đó là trên cái nghĩa cạn. Còn trên cái nghĩa sâu đó là mình vượt ra khỏi những bóng tối trong chính mình. Khi mà mình ngồi yên và an trú được trên hơi thở, dù chỉ là một cặp hơi thở thôi, vào, ý thức được toàn vẹn hơi thở đang đi vào, và ra, ý thức toàn vẹn hơi thở đang đi ra, không nghĩ ngợi gì cả, tâm ý không còn hoảng loạn, không còn chạy lang thang, không còn hy vọng, chờ đợi, mong cầu một điều gì đó ở bên ngoài. Thân đã bắt đầu yên và tâm nương tựa trên sự yên của thân mà yên theo. Cảm nhận rõ từng hơi thở cũng có nghĩa là đang có mặt. Có mặt một cách trọn vẹn cũng có nghĩa là đang sống trong những giây phút mầu nhiệm nhất của chính mình. Và nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, hàng tuần, thậm chí mỗi ngày, mỗi buổi sáng đều thức dậy để hành thiện, thì não bộ nó sẽ nhớ, nó sẽ ghi khắc mình đã trải qua những giây phút thần thánh như thế nào, trải nghiệm qua những giây phút bình an trong trẻo như thế nào, để mà khi phiền não nó trỗi dậy, khi những vết thương bên trong nó cấu cào, thì chúng ta sẽ nhớ lại chúng ta không chỉ là phiền não đó, chúng ta không chỉ là những cái vết thương đó, để rồi chúng ta không đồng nhất mình với những phiền não, với những cái vết thương đó. Vậy thì một cặp hơi thở có bình an, hay là vài phút mà có thể an trú được trên đề mục của mình, thì đó là một sự chúc mừng rất lớn cho chính mình. Và chúng ta biết rằng là chúng ta đang thực tập theo truyền thống thiền của Phật giáo Nguyên Thủy Vipassana, thì chúng ta đang học cách để xây dựng một cái năng lực rất là đặc biệt mà nó có sẵn trong mọi người, đó là chánh niệm. Có thể hàng ngày chúng ta chỉ chú ý quan sát với các đối tượng xung quanh để xem họ nghĩ gì, họ đối xử với chúng ta như thế nào, để xem hoàn cảnh diễn ra thuận lợi hay là trái nghịch như thế nào để mình tìm cách phản ứng. Thì ở đây chúng ta đang làm một cái việc rất là khó mà rất nhiều người ngại làm, đó là quay vào bên trong để quan sát chính mình, để biết cái gì đã đang diễn ra ở bên trong vậy. Và cái tư thế ngồi là tư thế vững chãi nhất, thể hiện được cái sự sâu lắng nhất để mình có thể nhìn vào chính con người của mình. Thành ra mỗi khi mà mình muốn nhìn sâu vào tâm lý của mình để hiểu cái gì đang xảy ra ở bên trong thì mình nên ngồi xuống, ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà tốt nhất là mình ngồi trong thế bán già hay là kiết già như vậy, ngồi vững chãi. Tại vì khi mà thân vững chãi thì tâm nó sẽ nương tựa theo được, cũng sẽ yên lắng và vững chãi theo. Và khi mà mình ngồi yên nhìn xuống, có thể là mình thấy rất là khác về chính mình so với trước đó. Mình vẫn còn lăng xăng, còn chạy ngược, chạy xuôi, còn chụp bắt cái này cái kia, còn phải lo ứng phó. Tuy nhiên đại chúng phải nhớ là thiền tập không chỉ là ngồi trên gối để thở vào và thở ra. Hành thiền là công việc của tâm, chứ không phải là công việc của thân. Chúng ta không có tập yoga, chúng ta không có tập thể dục, chúng ta đang tập thiền, nghĩa là chúng ta đang tu tâm. Mặc dầu là trong Nho gia có nói là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng cái nghĩa của chữ thân có nghĩa là bản thân, là chính mình, thì trong đó nó có bao gồm cả thân và tâm. Nhưng cái chính vẫn là tâm. Và chúng ta có một niềm tin chắc chắn rằng tâm là nguồn gốc gây ra mọi khổ đau. Tại vì trong tâm có chứa tham, sân và si. Vì chúng ta ý thức được tâm chúng ta là nguồn gốc gây ra mọi khổ đau, chớ không phải là do người khác hay là hoàn cảnh. Và đó là một cái thứ chánh kiến chúng ta không thể nào quên được, hoặc là không thể không có nó nếu chúng ta muốn bước lên trên con đường tu tập chuyển hóa thật sự. Và khi chúng ta ý thức được tâm là nguồn gốc gây ra mọi khổ đau, và đồng thời chúng ta cũng ý thức được tâm là nơi để phát sinh ra hạnh phúc, tất cả những hạt giống thiện lành đều có sẵn ở trong tâm. Bên cạnh những cái hạt giống phiền não thì có rất nhiều hạt giống thiện lành, thánh thiện đã từ lâu rồi, chúng ta đã không tưới tẩm và nuôi dưỡng nó. Vậy thì hành trình tu thiền là hành trình quay về nội tâm. Và những cái phương pháp hành thiền như là ngồi thiền, đi thiền hành, hay là chú ý từng động thái cử chỉ, được gọi là quán thân, hoặc là sâu sắc hơn là quán thọ, tức là theo dõi những cái dòng cảm thọ ở trên thân, hoặc là trực tiếp theo dõi những cái dòng cảm thọ cạn ở trong tâm, thì cái đó nó vẫn chưa phải là bài thực tập chính yếu của thiền tập Vipassana. Thiền tập Vipassana đó là bạn phải luôn luôn nhận biết về tâm của mình trong bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, kể cả khi chúng ta đang thực tập quán thân, kể cả khi chúng ta đang thở vào, thở ra, kể cả khi chúng ta dở bước chân lên, đưa bước chân tới và đặt bước chân xuống, thì chúng ta cũng phải biết tâm của mình tại thời điểm đó nó như thế nào. Thì cái này mới gọi là Vipassana. Còn nếu chỉ có thở vào mà biết hơi thở vào thôi, thở ra chỉ biết hơi thở ra thôi, thì cái này nó chưa thật sự là Vipassana. Nó chỉ là tiền đề, là nền tảng cơ bản để đi tới Vipassana. Tại vì hãy nói tới Vipassana là phải có cái từ quán. Vipassana được dịch là quán. Có một nơi khác gọi là niệm, tức là một sự quan sát. Nhưng chúng ta đừng hiểu rằng quán hay là niệm là quan sát một đối tượng nào đó ở bên ngoài. Thật ra thì chúng ta cũng cần quán hay là niệm một đối tượng ở bên ngoài, mà Đức Phật, chính Đức Phật đã khuyến khích chúng ta nên quán thân, nên quan sát thân, trong đó bao gồm hơi thở đi vào, đi ra. Nhưng Đức Phật vẫn nhắc chúng ta rằng đây chỉ là cái bước cơ bản ban đầu để giúp cho một cái tâm rong ruổi, tâm con khỉ bay nhảy lung tung có chỗ để tựa về. Đây là chỉ là trạm ban đầu thôi, chứ không phải là cứu cánh, không phải là mục đích sau cùng của thiền tập. Mà mục đích sau cùng của thiền tập là phải thâm nhập vào tâm, tiếp cận được tâm, thấy tâm, hiểu được tâm, vượt qua những giới hạn bóng tối phiền não của tâm, để rồi mời dậy chất liệu chân thật, thánh thiện, chân tâm của mình. Vậy thì thiền sinh khi đã thực tập hơi thở đi vào đi ra, an trú trên bước chân, mỗi khi dở lên, đưa tới và đặt xuống rồi đó, thì thiền sinh không được dừng ở đó. Như vậy là chưa đủ. Thỉnh thoảng hay là thường khi, thiền sinh phải kiểm tra xem mình đi với một thái độ như thế nào. Mình dở bước chân như này thì trong tâm mình có cái gì nó đang xảy ra? Khi mình thở vào thì tâm mình nó làm gì vậy? Nó chỉ có ghi nhận thôi hay là nó có áp đặt không? Thở ra cũng vậy, nó chỉ có ghi nhận hay là nó có phán xét không? Tức là một mặt vẫn quan sát về thân, một mặt vẫn quan sát về tâm. Tâm của mình trong khi quan sát thân như thế nào, cái đó mới thật sự là vipassana, quán, quan sát. Mà quan sát ở đây là quan sát chính tâm của mình. Mời đại chúng nghe một tiếng chuông. Cái việc mình chú ý vào từng động thái cử chỉ khi mình pha một bịch trà, cái việc mình đưa tay tới để nâng chén trà lên và thưởng thức từng ngụm trà một cách trọn vẹn, cái đó đã là khó rồi, đã là hay rồi, nhưng mà chưa hay lắm. Bài thực tập vẫn còn, cái này chỉ là bài thực tập ban đầu thôi. Tại vì trước đó tâm mình nó chạy quá đi. Bây giờ mình phải tìm một cái đối tượng trong hiện tại để cho tâm bám vào. Và khi tâm đã an trú được trên đề mục rồi thì chúng ta phải đi tiếp bài thực tập nữa. Đó là trong khi mình pha trà thì tâm mình như thế nào? Trong khi mình nâng chén trà lên và uống trà thì tâm mình như thế nào? Hoặc là khi mình thỉnh một tiếng chuông thì mình chỉ chú ý vào tiếng chuông thôi thì đã hay rồi. Nhưng mà thấy được tâm của mình cầm cái dùi lên và thỉnh tiếng chuông nữa, tại vì trong đó nó có thể, nó có sự sợ hãi, nó có sự run rẩy, nó có sự căng thẳng, nó có sự hồi hộp, nó có sự trình diễn, nó có sự đối phó, nó có mà mình không thấy, thì nó vẫn tiếp tục điều khiển mình, tiếp tục tác động giật dây mình, làm ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống của mình, tại vì nó là phiền não. Còn lúc đó mà mình thấy trong tâm mình không có gì hết, rất là bình yên, rất là trong trẻo, rất là nhẹ nhàng, thì mình ghi nhận như vậy. Có cái gì thì mình ghi nhận cái đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này sâu sắc hơn trong những bài thực tập của những tuần tới. Ở đây thầy chỉ muốn nhắc với đại chúng là trong cái phần thực tập hàng ngày đó, thì ngoài việc chúng ta tinh tấn mỗi tuần đến đây để thiền tập chung với nhau, rồi ngoài việc chúng ta tinh tấn hơn nữa là mỗi sáng thức dậy để có công phu ngồi thiền, đi thiền hành, như vậy là đã hay lắm. nhưng mà chưa đủ. Mỗi ngày trong đời sống, bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng đều đưa thiền vào. Là tại vì chúng ta không nhất thiết phải ngồi thiền thì mới hành thiền được. Không nhất thiết là chúng ta phải đi những bước chân thật là chậm thì chúng ta mới hành thiền được. Chỉ cần chúng ta quay về, quan sát, thì cái phần dễ quan sát nhất đó là hơi thở hay là bước chân hay là từng động thái cử chỉ của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta nâng cấp thêm cái phần thực tập của mình, đó là quan sát tâm của mình ở mọi thời điểm. Mà nói dễ hơn, đó là quan sát thái độ của mình trong mọi thời điểm. Khi mình nói chuyện điện thoại, thì ngoài chú ý vào cái giọng mình đang nói, cái câu chuyện mình đang nói, thì mình giỏi hơn nữa là quan sát cái thái độ, cái cảm xúc của mình trong khi mình nói chuyện điện thoại. Tại vì đầu câu chuyện thì cảm xúc tương đối ổn định, nhưng mà nửa câu chuyện thì cảm xúc nó lên, cơn giận lên, sự bực tức lên. Rồi tại sao mình nói chuyện điện thoại với người này với một thái độ khác hơn người bên kia? Tại sao mình nói chuyện người kia có sự kính trọng hơn là người này? Mình thấy rất rõ là có hai thái độ nói chuyện điện thoại. Chứ đừng tưởng rằng là mình nói chuyện với ai cũng có một thái độ thôi. Và cái đó là gì? Cái đó là phiền não. Mà mình không thấy được phiền não, không quan sát được phiền não, chỉ lo quan sát giọng nói, quan sát hơi thở thôi, thì rất là uổng. Nhưng mà nói cho cùng thì có quan sát được hơi thở cũng đã là hay lắm rồi. Tại vì nhiều khi mình cũng không nhớ quan sát gì luôn, chỉ lo quan sát con người kia đang đối xử với mình như thế nào thôi. Một phần nhắc nhở nữa với đại chúng, mà đây là những chất liệu quan trọng cần thiết của thiền tập, đó là đại chúng phải nhớ luôn luôn nhắc bản thân mình thư giãn, thư giãn và thư giãn. Bây giờ mời đại chúng cùng nhắm mắt lại, trải nghiệm một lần nữa sự thư giãn trọn vẹn nhất. Ở đây mình đang không có bất cứ một áp lực nào, không có thứ gì đang dồn ép mình cả, không có việc gì phải làm, phải giải quyết hết. Mình cho phép mình được ngồi thật là yên, thả lỏng. Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, trên đôi chân mày, trên đôi mắt, trên đôi môi, trên đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay. Giữ cột sống thẳng đứng nhưng mà vẫn thả lỏng. Hai bắp chân, hai cẳng chân, kiểu như là mình đang ngồi chơi, ngồi với tâm buông xả, không rượt đuổi theo cái gì, không chống lại một cái gì, không phê bình nhận xét một cái gì, chỉ có sự thư giãn sâu và sự cảm nhận trực tiếp vào sự thư giãn ấy. Không cần phải kết hợp với hơi thở, nếu muốn thì cũng được, nhưng mình vẫn có thể thả lỏng một cách không cần có sự kết hợp với hơi thở. Chỉ cần chú ý sâu vào bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể và cảm nhận trực tiếp nó. Thỉnh thoảng nhắc nhở mình thư giãn, thư giãn và thư giãn. Cảm ơn đại chúng. Và đại chúng cố gắng đọc cái câu thần chú này thật là nhiều lần để não bộ mình nó nhớ. Nó nhớ thì nó sẽ nhắc mình, đặc biệt là trong những lúc mình đang rất là căng thẳng, trong những lúc là mình đang chuẩn bị nổi sân lên. Thông thường khi mình đang căng thẳng hay là nổi cơn sân lên đó, nếu mình nhìn sâu vào bên trong, kiểm tra lại, thì chắc chắn là mình đang mong muốn một điều gì đó nó xảy ra đúng với ý của mình. Tức là có tâm tham ở bên trong. Và khi tham không được, tham bất thành, thì sân lập tức sẽ trỗi dậy. Tham với sân là một cặp, thường luôn đi chung với nhau. Hễ có sân thì trước đó hay là trong đó phải có tham. Cho nên đại chúng nhìn kỹ, mỗi khi mà mình căng rồi cái mặt nó cứng ngắc, thì mình biết là mình đang muốn một cái gì đó. Thì lúc đó mình sẽ tự hỏi là bây giờ mình thử mình không muốn được không, hoặc là mình thả cái muốn đó xuống một chút được không, để cho con người mình nó mềm trở lại, nó thư thái, nó quân bình trở lại, rồi cầm cái muốn lên tiếp. Tại vì trước đó mình cầm cái muốn đó, mình nắm giữ cái muốn đó với một cái tâm trạng, với một cái năng lượng đang rất là cạn kiệt, rồi mình đặt cái muốn xuống, tức là mình đừng có chú ý tới cái muốn nữa, đừng lao theo cái muốn nữa, mình trở về sự thư giãn, trở về an trú trên hơi thở, tiếp xúc với thiên nhiên, với các đối tượng màu nhiệm đang có mặt xung quanh mình. 5 phút được chăng? 15 phút được mà, đâu có gì dữ vậy. Khi mình đặt cái muốn xuống trong khoảng thời gian đó, không lao theo nó mà lại đưa tâm ý trở về. Tại vì trước đó là tâm ý nó phải phóng đi, lao theo những dự án, kế hoạch, những cái việc mình muốn giải quyết. Bây giờ đưa nó trở về, giữ nó yên ở đó, cho nó nghỉ ngơi, thư giãn, năng lượng hồi phục trở lại. Sau 15 phút hay là nửa giờ, cầm cái muốn lên, muốn tiếp. Tại vì có những cái muốn á, mình có thể bỏ luôn cũng được, hoặc là vài ngày sau rồi mình mới muốn trở lại. Nhưng mà có những cái muốn là mình phải thực hiện liền. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái trí tuệ của mỗi người, để biết là cái muốn này nên bỏ hay là nên nắm. Tại vì có những cái mình tưởng là phải nắm liền đó, 10 năm sau mới biết là thất bại, sai hoàn toàn. Chính cái nắm đó đã tạo ra khúc quanh mới của cuộc đời mình, hết sức là chông chênh và nghiệt ngã. Thành ra cái muốn đó đó, nếu mà nó được đi qua lăng kính, cái sự chọn lọc của trí tuệ đó, thôi mình nói gần hơn là một cái tâm sáng, sáng suốt đó, thì cái muốn đó có thể là cái muốn đúng đắn, có thể thôi. Còn nếu thiếu sự tỉnh táo, thiếu sự sáng suốt, thì cái muốn nó đa phần là từ cái sự hăng hái quá mức của cơn cảm xúc, của bản ngã. Thì chính cái muốn đó nó diệt vong mình, nó hủy diệt con người của mình. Vậy thì khi mà mình có sự tỉnh thức trở lại, có chánh niệm trở lại, mình nhìn vào cái sự căng thẳng của mình. Tại vì chính sự căng thẳng á, nó làm cho mình biết mình đang có phiền não, mình đang có vấn đề, thì mình mới quay về chứ. Thành ra mới nói là phiền não nó mới té ra bồ đề đó. Tức là nó sinh ra bồ đề, tại vì nhờ phiền não thì mới ngồi ở đây. Chứ còn tươi tỉnh hết, an ổn hết, vui vẻ hết, quân bình, cân bằng, sáng suốt, trí tuệ hết á, thì không ai tu tập để làm gì. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Cho nên tất cả những bậc giác ngộ đều đã đi qua khổ đau te tua tơi tả hết. Thành ra mình cũng đang chuẩn bị giác ngộ đây, tại vì mình cũng đang tơi tả te tua. Nhưng mà mình phải biết học hỏi từ những cái khổ đau, từ những cái thất bại đó. Tại vì cái bản năng con người là khủng khiếp lắm. Nó sẽ biết cách điều chỉnh, nó sẽ biết cách vực dậy, nó sẽ biết cách để thoát ra và mời lên những giá trị khác nếu chúng ta tiếp sức cho nó, quay về với nó. Thành ra khi mà mình đang căng thẳng, nó đang báo hiệu là mình đang không có ổn, đừng có tiếp tục nữa. Tại vì khi mà mình tiếp tục nữa thì nó sẽ trở thành stress, tức là một sự căng thẳng quá mức mà stress á, mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thì nó chính là nền tảng để đưa đến depression, tức là depression, trầm cảm. Đa phần những nạn nhân của trầm cảm đều có xuất phát điểm là trải qua một thời gian quá dài sống trong sự căng thẳng mà không có cắt cơn hay là chuyển hóa nó bớt được. Vậy thì mình là một thiền sinh Vipassana, mình rất là vui, rất là hoan hỷ khi phát hiện mình đang có phiền não. Đó gọi là thái độ đúng. Còn nếu mà mình đang nhìn thấy mình phiền não, mình chán quá, mà bị bà xã hay là ông xã nói tu gì mà tu hú á, sân si hoài, mình nghe mình cũng tự ái. Và chính mình có bữa ngồi thiền thì rất là hạnh phúc và rất là tự hào với bản thân. Có những bữa ngồi thiền chẳng được kết quả gì cả, ngồi đó ngủ gục, ngồi đó để mà chìm vào các cơn vọng tưởng, ngồi đó giống như là ngồi chơi. Nhưng mà theo cái nghĩa ngồi chơi tức là ngồi chẳng làm nên trò trống gì cả đó, ngồi đó chỉ để nuôi dưỡng phiền não, thì mình hay trách giận bản thân của mình, phê bình bản thân của mình. Mà khi mà mình phê bình trách giận bản thân, nghĩa là mình đang muốn cái gì phải không? À, mình muốn mình phải tốt đẹp. Mình muốn cái ngày ngồi thiền hôm nay nè, nó phải tốt như là cái ngày hôm qua. Nhưng mà sao được? Tại vì ngày hôm nay mình sống khác với ngày hôm qua mà. Ngày hôm nay mình giữ tâm mình đâu có tốt như là ngày hôm qua đâu. Đó là chưa kể ngày hôm nay, những cái biến cố, những cái khó khăn đã xảy ra đó, nó nhiều hơn ngày hôm qua mà. Thì làm sao mà ngày hôm nay ngồi thiền có chất lượng như ngày hôm qua được? Thành ra cái muốn đó là sai lầm. Cái đó gọi là thái độ sai trong khi hành thiền. Mà nếu mà mình cứ tiếp tục thái độ sai này thì tu hoài không tiến bộ. Thậm chí là nó sẽ có những phản ứng phụ. Thái độ đúng là hoàn toàn hoan hỷ chấp nhận cái mình đang là, cái mình đang có. Nhưng mà mình sẽ tìm ra cái nguyên nhân nào để đưa đến cái sự xuống cấp hay là cái sự sai sót, cái sự kém phẩm chất này để mình điều chỉnh. Chứ đừng có bỏ thêm một cái thái độ nữa là chê trách bản thân. Và khi mình phát hiện ra mình đang có phiền não hay là mình đang căng thẳng, thì chỉ cần là mình dừng lại, thêm một chút sự can đảm để dừng lại. Đừng nói nữa, đừng làm thêm bất cứ một cái gì nữa. Hãy bước qua bài thực tập do nothing, không làm gì hết. Tại vì càng làm là càng hiểu lầm, càng nói càng đào thêm sự ngăn cách. Cho nên là dừng lại hoàn toàn. Nhưng mà mình do nothing với cái bên ngoài, tức là không có tương tác, không có giải quyết một cái gì đó hết. Nhưng mà mình do something, mình sẽ làm cái gì đó ở trong nội tâm của mình. Thì cái bước đầu tiên là phải dừng lại. Và bước kế tiếp, bài thực tập dễ nhất nhưng hiệu quả khôn lường, đó là chỉ cần thư giãn sâu. Thư giãn sâu tức là tập trung để thư giãn. Và chúng ta là rất ít khi thư giãn, cho nên rất ít khi cười, rất ít khi thư thái. Hình như cười và thư thái là một sự xa xỉ, cho nên là phải căng. Căng mới ra vẻ là người đang nghiêm túc với công việc, nghiêm túc với sự sống, cái người đang tranh đấu quyết liệt. Nhưng mà kỳ thực là mình đang sống chung với phiền não, và nó hủy diệt mình từng ngày, từng giờ. Chắc là tới một cái độ tuổi nào đó, mình mới ngộ ra rằng giải quyết các vấn đề trong cuộc đời này sẽ không bao giờ hết. Những khó khăn trong cuộc đời này, giải quyết hoài thì nó vẫn còn hoài. Và đến một cái độ tuổi nào đó, trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, thì chúng ta mới nhận ra rằng thành với bại, hay với dở, hơn nhau cũng chẳng được gì cả. Điều quan trọng mà chúng ta có thể giữ lại và đồng hành với nó suốt cả cuộc đời và đi qua luôn cái kiếp người này, đó là một cái tâm bình an. Và khi chúng ta ý thức điều đó thì chúng ta sẽ dễ dàng buông xả. Dù chỉ là một giờ đồng hồ, một giờ của buông xả nó cứu rỗi rất là nhiều thứ. Tiếng chuông điện thoại của ai đó không phải là vấn đề. Cái tâm phản ứng sau khi nghe tiếng chuông điện thoại ấy mới là vấn đề. Mà cái tâm phản ứng sau tiếng chuông đó, ai mà đi tu thiền mà không chịu tắt điện thoại? Chắc là thiền sinh mới hay là sao? Không biết cái luật ở đây có những tiếng nói lầm bầm trong đầu. Cũng không phải là vấn đề. Tâm phản ứng chưa phải là vấn đề ha. Phát hiện kịp thời hay không, mình đang có phản ứng mới là vấn đề. Tại vì mình là người đang tập sống tỉnh thức mà. Sống với cái tỉnh nhiều hơn cái mê. Tâm sáng suốt, thành ra là mình phải nhận ra tâm đang phản ứng. Cho nên phiền não không phải là vấn đề. Ngồi thiền mà có vọng tâm cũng không phải là vấn đề. Đó là chuyện bình thường, chuyện cơm bữa. Nó phải là như vậy. Công việc của thiền sinh là chấp nhận tình trạng mình đang có và thiết lập trở lại sự tỉnh thức. Bạn sẽ không bao giờ có thể dọn dẹp hết phiền não đâu. Cắt nhánh này thì nó sẽ thò ra nhánh khác. Nhốt cái phiền não này thì nó sẽ thò đầu ra phiền não khác. Mà nếu bạn ngồi đó canh me để mà bắt phiền não của mình thì bạn chỉ bắt được cái đuôi của nó thôi. Rất là khó để bạn có thể phát hiện ngay kịp thời và theo dõi suốt được tiến trình của phiền não. Nhưng mà cho dù bạn làm được điều đó, chánh niệm của bạn bây giờ nó chạy với tốc độ 200 cây số trên giờ, mà phiền não nó cũng chạy với tốc độ 200 cây số trên giờ, bạn đã bắt kịp phiền não, thấy phiền não của mình đi đến, rồi nó vận hành, rồi nó thúc giục, rồi nó tăng trưởng, rồi nó giảm xuống, rồi nó biến mất. Kể cả bạn làm được điều đó thì bạn cũng không thể làm được ở lúc khác. Và có những lúc bạn không có đủ năng lượng chánh niệm dự trữ để bạn làm điều đó thì phiền não vẫn chiếm ưu thế và khống chế bạn. Cho nên bỏ đi suy nghĩ cho rằng là bạn ngồi đó để diệt trừ phiền não. Công việc của thiền sinh không phải đi kiếm phiền não để diệt trừ. Công việc của thiền sinh đó là làm cho mình tỉnh thức, làm cho mình chánh niệm. Còn cái gì đến thì nó đến, cái gì đi thì ghi nhận nó đi. Có phiền não thì ghi nhận là có phiền não, không phiền não thì ghi nhận là không phiền não. Có phiền não thì ghi nhận tâm của mình tiếp ứng phiền não, giải quyết phiền não như thế nào. Còn không có phiền não thì cứ duy trì và quan sát tâm của mình trong trạng thái không có phiền não. Cho nên chúng ta không phải đi diệt trừ phiền não, mà chúng ta chỉ làm cho mình tỉnh, làm cho mình tỉnh thức, làm cho mình có chánh niệm. Và chính cái chánh niệm đó nó sẽ giải quyết phiền não, chứ không phải là chúng ta. Tại vì chúng ta giải quyết phiền não không được, không đủ lực. Tại vì chúng ta đó là bao gồm phiền não. Dùng phiền não để giải quyết phiền não thì chỉ có chồng chất thêm phiền não. Phải dùng một thứ khác tách ra khỏi phiền não, đó là chánh niệm, tâm quan sát. Vậy nên là thư giãn là tiền đề, là nền tảng để đưa đến cái tâm buông xả. Mà thật ra thì có thể nói thư giãn là cái nghĩa cạn, mà buông xả là cái nghĩa sâu. Khi chúng ta đã thư giãn thật sự, thư giãn sâu, nghĩa là trong giây phút đó đó, mình không muốn tranh đấu thêm một cái gì nữa. Phải không? Mình đang thư giãn mà, đang nhắm mắt lại. Có khi mình nhắm mắt lại, có khi mình không cần nhắm mắt lại cũng được. Đơn giản là đưa tâm trở về với thân, thả lỏng, cảm nhận trực tiếp giây phút đó. Cũng có thể giây phút đó mình chỉ cần ngắm một đóa hoa đang nở, nghe tiếng chim hót, nhìn dòng nước trôi, thì mình cũng có sự thư giãn, mượn cảnh để làm cho tâm thư giãn. Thì trong 5 phút hay là 10 phút thư giãn đó, nó nói lên điều gì? Trong đó không có sự tham dự của phiền não. Hoặc phiền não muốn chui vào nhưng không chui vào được, tại vì mình đã giữ cái tâm rất là chặt trên cái đề mục, trên đối tượng đó. Thì 5 phút đó là 5 phút không phiền não, vắng bặt phiền não. Và đó cũng là 5 phút của sự bình an thật sự. Và đó cũng có thể gọi là manh nha của Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn có nghĩa là gì? Là tịch diệt. Một tên gọi khác của Nirvana, Niết Bàn gọi là tịch diệt. Mà tịch diệt, cái từ Hán Việt nó có nghĩa là gì? Là nơi vắng bặt phiền não. Nơi là một trạng thái của tâm lý, chứ không phải là ở ngoài kia, ở tuốt thế giới mù xa nào đó. Đó là một trạng thái tâm lý tịch diệt, không có phiền não. Chỉ tiếc là chúng ta chê Niết Bàn, cho nên là không muốn giữ nó ở lại lâu, cho nó xẹt qua được một vài phút, rồi lại mời phiền não trở về. Thích sống chung với phiền não hơn là Niết Bàn. Cho nên thiền sinh thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình câu là bây giờ mình muốn ở trong Niết Bàn hay là ở trong phiền não? Hoặc là bây giờ mình muốn tiếp tục căng thẳng nữa để có được cái này cái kia, hay là mình muốn thư giãn, an trú trở lại? Và thư giãn thân xong rồi đó thì tâm nó sẽ thư giãn theo. Mà khi tâm đã thư giãn, tâm không còn căng thẳng, không còn chống cái này, loại trừ cái kia, không phê bình, không nhận xét, không đánh giá, thì cái tâm đó gọi là tâm buông xả. Mặc dầu lúc khác có thể nắm trở lại, nhưng giây phút này ưu tiên nhất cho cái sự buông xả. Mà đã hứa buông xả rồi đó thì phải ráng buông xả cho nó tuyệt đối. Bạn sẽ bất ngờ nhận ra hậu của sự buông xả. Đó là gì? Một sự quân bình, một sự trong trẻo, một sự sáng suốt. Nếu như những bài thực tập trước, thầy có đề nghị quý vị là mỗi ngày tìm ra một khung giờ vàng, một tiếng đồng hồ chẳng hạn, để im lặng. Thực tập im lặng, không nói chuyện, để khỏi phải càm ràm, khỏi phải cằn nhằn, khỏi phải góp ý, khỏi phải phản ứng trong một giờ, để cho tâm quân bình. Thì ngày hôm nay thì đề nghị đại chúng mỗi ngày tìm ra thêm một khung giờ vàng nữa, hoặc là dùng luôn cái khung giờ vàng của sự im lặng đó để thiết lập sự thư giãn sâu, thư giãn tuyệt đối. Một tiếng nhiều quá thì nửa tiếng. Không nhất thiết là phải ngồi yên mới thư giãn được. Làm vườn, làm những việc vặt vãnh nhỏ nhặt, nó không có liên quan nhiều tới cái áp lực hay là sự thành bại, thì hãy cho bản thân mình một cái cơ hội quý giá được thư giãn sâu, hay là nói chung là sống với tâm xả, tâm buông xả, upekkha. Mà Đức Phật nói không chỉ định mới sanh hỷ lạc, không phải niệm nó mới sanh hỷ lạc, mà ly nó cũng sanh hỷ lạc. Ly tức là rời khỏi một đối tượng mà nó gây sự căng thẳng, gây sự bám víu, gây phiền não cho mình. Rời khỏi chính những cái áp lực đó, chính sự bám víu đó, sống với tâm không nắm bắt một cái gì, không rượt đuổi một cái gì, không mong cầu một cái gì, gọi là tâm xả. Hoặc là tâm ly, xả ly, ly cũng sanh ra hỷ lạc, sự vui vẻ, sự hạnh phúc chân thật. Còn rất nhiều chất liệu quan trọng của thiền tập, còn rất nhiều thứ để tiếp tục nhắc nhở với đại chúng. Nhưng mà ngày hôm nay đây là buổi đầu tiên thầy có mặt trở lại cùng với đại chúng, có mặt trực tiếp, chứ còn cũng đã từng có mặt gián tiếp rồi. Thì thầy nhắc hai phần quan trọng của sự thực tập đó. Đó là chánh niệm là công việc của tâm, chứ không chỉ là của thân, không phải là của thân. Và luôn luôn nhắc nhở mình thư giãn sâu, hoặc là sống với tâm xả ly, tâm buông xả. Bây giờ mời đại chúng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc buổi thiền tập.